Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 1 đến câu 18. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành. Trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến để chứng minh, ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực sự soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng, đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn của người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác, bởi vì Chúa ban lề luật qua Mô-xê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giê-xu Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đêm hôm qua, chúng ta đã cùng nhau cử hành thánh lễ Giáng sinh. Trong bầu khí lung linh của ánh sáng, chúng ta đã mừng mầu nhiệm ánh sáng đến trần gian, con Thiên Chúa làm người. Quả thật đêm hôm qua, cả trần gian ngập tràn trong ánh sáng của ngôi lời Thiên Chúa. Chính vì nhân loại lầm than mà ngôi lời Thiên Chúa đã sinh ra. Chính vì trần gian tìm trong bóng tối mà ngôi lời của Thiên Chúa đã sinh xuống làm người. Vì thế, Giáng sinh là mùa hân hoan, mùa của niềm vui và hạnh phúc. Đêm Giáng sinh là đêm của ánh sáng, mùa Giáng sinh là mùa của niềm vui và hy vọng. Giáng sinh là mùa của ánh sáng nhưng không phải chỉ bởi những đèn sao lung linh như những tinh tú lấp lánh. Đúng vậy, những điều đó không đủ để làm cho mùa này trở thành mùa của ánh sáng. Điều quan trọng nhất ở đây là, hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng, là ánh sáng cứu độ đã đến trần gian. Vào một đêm đông của lịch sử, lúc trần gian đang lặng chìm trong bóng tối, thì kìa một ánh sáng huy hoàng đã bừng lên chiếu rọi. Ánh sáng rực rỡ và lung linh của vì sao lạ đã chiếu soi đoàn dân đang lầm bước trong đêm tối. Ánh sáng chói lòa trong đêm đông giữa đồng hoang đã khiến các mục đồng bừng tỉnh giấc. Đó là điều làm cho đêm Giáng sinh trở thành đêm của ánh sáng, và mùa Giáng sinh cũng là mùa của ánh sáng. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaiah đã lại một lần nữa công bố, đẹp thay trên đồi núi, những bước chân loan báo tin mừng, công bố ơn cứu độ. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu nhân loại, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng khẳng định, từ rất xa xưa, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua trung gian các ngôn sứ, nhưng chừng đó chưa đủ, vào thời đại này, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua chính Thánh Tử của Ngài. Thánh tử của Thiên Chúa là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Hơn nữa, khi đưa trưởng tử của Thiên Chúa vào thế giới loài người, Ngài đã nói, mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lại người, đấng đã có từ lúc khởi đầu, nay xuất hiện hữu hạn trong thời gian. Đấng vô hạn lại sinh ra trong sự hữu hạn của con người, bởi vì người trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, để nhờ đó như thánh Athanasio đã nói, con người chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Đó là tin mừng cứu độ của toàn thể nhân loại, và đó cũng chính là điều biến mùa Giáng sinh trở thành mùa của ân phúc, mùa của ơn cứu độ. Ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể mệnh danh là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở giữa con người. Người đến để ở cùng và cứu vớt nhân loại đang khổ đau khỏi tuyệt vọng. Người đến để chia sẻ thân phận con người nghiệt ngã bị tổn thương vì tội lỗi. Đó là lý do giải thích tại sao người đã chọn ở với, ở cùng những con người lầm than khốn khổ, những cuộc đời bất hạnh hẩm hiu, những số phận bị bỏ rơi loại trừ. Người hiện thân trong anh công nhân, nơi chị giúp việc đang nghèo khó lam lũ ngày đêm. Người hiện diện nơi những người lang thang, lề đường xó chợ. Người ở đó, trong những ai bị đối xử bất công, bị chèn ép, bị chà đạp về thể chất lẫn tinh thần, vì đã dám bênh vực cho công lý và sự thật. Người ở đó, làm bạn với những người già cả neo đơn quá buộc, trong những nơi bị coi như địa ngục vì thiếu vắng tình thương, nơi nhân phẩm bị ả đạp, nơi nhân cách bị làm cho méo mó. Người đồng hành cùng những gia đình, phụ nữ và trẻ em đang phải trốn chạy những kẻ cuồng loạn đã mượn danh tôn giáo để chém giết, phá phách và cưỡng hiếp. Người cũng ở đó trong những em bé mồ côi ngay từ lúc chào đời, và người ở đó trong chính số phận chưa một lần cất tiếng khóc chào đời hay chưa một lần được nhìn thấy ánh thái dương. Người đã đến nhà, nhưng gia nhân không chịu đón tiếp. Thiên Chúa đã đến thế gian, ở giữa thế gian, đến trong chính thế gian mà người đã dựng nên. Nhưng tiếc thay, như bài tin mừng hôm nay thuật lại, thế gian đó lại không nhận biết người. Thật là một điều trớ trêu. Ông chủ trở về nhà, nhưng gia nhân đã chẳng nhận ra. Cũng vậy, Thiên Chúa đã đến với con người, nhưng con người vẫn u mê, choạng vạng, rờ rẫm. Dù ánh sáng của Ngài đã bừng lên chiếu rọi trong đêm tối, và có thể có nhiều người trong chúng ta cũng thuộc vào các thành phần ấy. Họ vẫn còn đang choạng vạng trong bóng tối của say sưa, của phủ phê và mê mẩn bởi những ảo giác của các loại độc dược như cờ bạc, rượu chè hay ma túy, vì họ vẫn đang rờ rẫm trong bóng tối của bất công, của ức hiếp, của việc đàn áp người vô tội, loại trừ người hiền đức và thậm chí bạo lực với cả người thân trong gia đình. Và chắc chắn còn nhiều người đang u mê trong bóng tối của tội lỗi, của giả trá, của sai lầm, của tham vọng hay đam mê quyền lực, của những trò chơi vô bổ, hủy hoại môi trường sống, làm hại chính bản thân và cả những thế hệ tương lai. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đến và ở cùng chúng ta lại nhất định không muốn ở cùng Thiên Chúa. Giữa chúng ta và Thiên Chúa hình như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách không thể vượt qua. Có lẽ bởi vì một bên là Thiên Chúa chí thánh, còn bên kia là nhân tính đã bị băng hoại vì tội lỗi. Nhưng nếu cứ như thế, thì lễ Giáng sinh sẽ giống như một vở tuồng nhàm chán vô ích. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xét cho cùng, chính những tăm tối của trần gian đó lại là lý do khiến Thiên Chúa nhập thể, nhập thế làm người. Ngài chỉ mong ước một điều là chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận người. Thiên Chúa đã xuống trần gian để ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thiết tha ở cùng Thiên Chúa hay không mà thôi. Vậy làm sao, làm cách nào để chúng ta có thể vui vẻ ở cùng Thiên Chúa? Một cách rất cụ thể, mỗi người chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim, mở rộng lòng mình hướng về hang đá Bethlehem, chiêm ngắm ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể. Mỗi người chúng ta hãy thả hồn theo lời hát vang của muôn thiên sứ réo rắt gọi mời, lặng lòng bên Chúa hài nhi, một phút quên đi những lắng lo trần thế, rũ bỏ những bụi bặm trần gian, những nồng say trong thú vui ảo giác. Nhờ đó, niềm đam mê với lạc thú sẽ biến tan, và nhờ đó, ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa sẽ được tiếp tục bừng lên trong lòng mọi người, chiếu tỏa đến muôn nơi, đẩy lui bóng tối của lạnh lẽo cô đơn, bạo lực, của chiến tranh bạo tàn áp bức, đẩy xa sự giả dối sai lầm và tội lỗi. Và nhờ đó, tất cả nhân loại được hưởng bình an và hạnh phúc mà chính Thiên Chúa, ngôi lời đã tuôn đổ dạt dào xuống trần gian. Khi đó cùng với toàn thể thần thánh trên trời, mọi người có thể hòa chung câu hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen.